hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 97. Thì trước đây chúng ta đã nghỉ hai cái chủ nhật trong cái dịp lễ Vu Lan năm 97. Hôm nay thì cái dịp lễ cũng đã qua rồi. Giờ đây chúng ta tiếp tục học lại cái bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta sẽ học và triển khai phẩm thứ 27 là Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Thì trước hết thì tôi xin có lời gửi tới tất cả toàn thể đại chúng chúc mừng sức khỏe, và riêng về phần chư tăng ni thì được một cái tuổi hạ gọi là hạ lạp, tăng thêm được một tuổi hạ, và người Phật tử cũng có thể dựa vào cái dịp lễ Vu Lan mà mình cũng có tăng thêm một phần tuổi đạo. Đó là cái điều vui mừng của người Phật tử. Cho nên là tôi gửi lại chúc sức khỏe các vị toàn thể. Tuy nhiên là tôi mới vừa nghe, trong thời gian ngắn ngủi đó mà cũng có một vài vị mà thường gần gũi mà tôi được nghe thì cũng đã qua đời rồi đó. Những vị lớn tuổi cũng đã qua đời rồi đó, và những người mà mình không được nghe hoặc là ở xa với cái tình thân của mình, người ta trẻ hơn mà người ta cũng qua đời cũng có. Do vậy cho nên được thêm một cái tuổi đạo, cũng như là thêm qua được mấy tháng, không phải là khó lắm, mà sự thật cũng không phải là vậy. Do vậy cho nên là đại chúng để ý mà siêng năng mà tinh tấn để thường để tâm giữ tín niệm, tỉnh thức trên đường học đạo, hành đạo và tu đạo. Xin nhắc cho đại chúng như thế. Và cũng xin nói thêm là hôm qua tôi đọc báo, đọc nhiều tờ báo, tất nhiên là có nhiều tin tức lắm, mà trong đó có cái tin tức mà nó tương quan tới cái vấn đề tháng 7 của Phật giáo. Cái tháng 7 này là cái mùa Vu Lan báo hiếu, thì cái chuyện đó Phật tử ai cũng nghe và cũng biết như vậy rồi. Nhưng mà từ cái Vu Lan của đạo Phật mà người ta nói nôm na là ta gọi là những cái ngày xá tội vong nhân, chứ sự thật thì nó không phải, nó không phải hoàn toàn đúng như cái từ là đó là ngày xá tội vong nhân. Và người ta hiểu như vậy, thành ra người ta nôn nao, người ta sốt sắng, người ta cúng kính rất là nhiều, mà trong đó có cái cúng kính của các cơ quan, các xí nghiệp, các những người thương mại kinh doanh, trong đó có cả những cái giới xe đưa đò, xe khách. Mỗi chiếc xe nào cũng đều có gà có vịt ở trên chiếc xe, bông hoa trái cây và cúng, người ta kể ra là bạc tỷ, tỷ này sang tới tỷ khác, và đốt cả hàng chục tấn ghế này sang chục tấn ghế khác về những cái vàng mã. Đó là báo chí người ta ta nhắc nhở và người ta phân tích về cái việc làm mà người ta cho rằng là không cần thiết. Lẽ ra không cần thiết như vậy, vậy mà cái tập quán lâu đời đã làm cái việc đó hàng chục ngàn tấn giấy để cho học trò học thì nó lợi biết bao nhiêu, mà đem đi làm giấy tiền vàng bạc, làm nhà, làm kho rồi đốt. Thì báo người ta nói cái điều đó đó, các vị nào mà có để ý mà đọc á, những lời đó là những lời của những cái người mà người ta nhìn đời bằng khách quan mà tương đối là trong sáng. Còn cái tập quán lâu đời mà cúng mà kính mà đốt với tiền vàng mã đó là cái đó không phải chánh pháp của đạo Phật. Nhưng mà nó chua chát một cái là nó ở trong cái dịp lễ Vu Lan tháng 7, cho nên người ta tưởng đâu là cái người Phật giáo là phải làm như thế, phải cúng kính như thế. Thì cái này riêng về cái đại chúng mà ở cái giảng đường này thì tôi đã nhiều lần nói lắm rồi, nhưng mà cái nói này thì chỉ trong cái phạm vi nhỏ của một số Phật tử dày mà cũng có người còn chưa dứt khoát nổi, còn nói chi với xã hội tràn lan như thế. Thành ra cái đó nên để ý lại, mình không khéo nó xa vào cái tà kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến. Tà kiến là mình không tin vào nhân quả, mà mình tin vào sự thi ân, sự lo lót, cái sự thành tâm người khác họ ban lại cái ân sủng cho mình, để họ giúp cho mình được bình an, được hạnh phúc, được mua mai bán đất vân vân. Cái đó là thuộc về tà kiến chứ không phải là chánh pháp. Phật tử tu hành ráng mà để ý cái đó, khắc phục cái đó thì mới trừ được cái gọi là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về hiểu biết, về nhận thức, thì mình mới đi trên đường chánh đạo mới tốt được. Còn bằng dính vào cái đó là mình cứ tu mãi cái chuyện phước báo nhỏ nhỏ ở thế gian mà thôi. Hôm dài tôi đang nghiên cứu mà tôi nghĩ rằng là thời gian sau này tôi sẽ giảng lại cho đại chúng một lần chứng đạo ca nữa. Mà các vị chuẩn bị cái lần chứng đạo ca mà tôi sẽ cống hiến cho các vị lần thứ hai là các vị coi như có thể là tiếp thu trọn vẹn cái hương vị của chứng đạo ca 100%. Và trong đó có thể là các vị có một cái tài liệu và để các vị làm tài liệu luôn. Chứ còn cái lần tôi giảng vừa rồi đó thì cũng nhiều người nghe cũng được lợi lạc lắm đó. Những người ở nước ngoài mà được băng đó nghe cũng lợi lạc, cũng gửi thơ về hoan hỷ lắm đó. Nhưng mà sự thật là mới có mấy chục phần trăm, chừng mới là 40-50%. Bây giờ thì các vị sẽ thưởng thức trọn vẹn cái hương vị của chứng đạo ca 100%. Thì có thể nói rằng là qua cái thi ca, cái lời ngôn từ văn tự của tác giả chứng đạo ca mà tôi dịch dựa trên cái thi ca đó mà tôi dịch ra, thì có lẽ là cũng nói lên cái sự nhận thức chứng đạo của mình với tác giả là gì? Đạt giả đồng du niết bàn lộ, phải lột được hết cái ý tứ, cái chủ đích mà tác giả ta muốn trình bày cái gì, ta muốn nhắn nhủ về cái gì, ta muốn khuyến cáo về cái gì, thì lần thứ hai các vị nghe tiếng đạo ca các vị sẽ thấy rất là tốt. Đừng ra về phương diện học học đạo, phải học, học nữa và học mãi. Mỗi một lần mà mình đọc qua, mỗi một lần mà mình giảng kinh, một bộ kinh đó mình giảng qua là mình sẽ soi sáng nó từng mức một mà nó tiến lên. Cho nên nghe kinh, nghe pháp và đọc nó không có, đừng có nhàm. Có những vị nói rằng cái đó bộ kinh đó mình nghe rồi, mình đọc rồi. Không phải vậy, nói vậy là chưa được đọc. Cả bản thân mình đọc rồi, mình nghiên cứu rồi, mà nghiên cứu hồi 20 tuổi thì mình hiểu nó khác, mà nghiên cứu tới lúc 40 tuổi mình hiểu nó khác, mà nghiên cứu tới lúc 70 tuổi thì là mình lại hiểu khác. Mà không giống nhau đâu. Đọc lần thứ 5 hiểu khác, mà đọc lần thứ 10 thì cái giá trị của cái tác phẩm đó khác, mà đọc lần thứ 100 thì nó lại khác nữa. Là nó để mà đi sâu vào đạo Phật. Bây giờ triển khai vào cái phẩm Diệu Tăng Nghiêm Quân Bổn Sử. Thì trong kinh này nó có nhiều lần bổn sử, có cái từ bổn sử. Diệu Dương Bồ Tát bổn sử, ở đây là Diệu Tăng Nghiêm bổn sử. Đọc cái chữ bổn sự này có nghĩa là cái chuyện cũ xa xưa về nhiều đời, về quá khứ của một đệ tử mình. Tức là Phật Thích Ca nói về bổn sự của Diệu Tăng Nghiêm Dương là nói những cái chuyện quá khứ của những hàng đệ tử mình, là một bộ trong 12 bộ kinh. Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Lúc bấy giờ Phật bảo đại chúng: thở xưa cách đây vô lượng vô biên kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lam Tú Vương Hoa Trí, tại nước Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Đại chúng để ý là Vân Lưu Âm này giới thiệu từ ở cái phẩm thứ 20, tức là phẩm thường Bất Kinh Bồ Tát đã đề cập tới Vân Lưu Âm. Tiếp theo đó là giới thiệu về Diệu Âm, tiếp theo đó về Quán Thế Âm, và bây giờ đây thì nhắc lại Vân Lưu Âm. Thì đã nói đề cập tới âm á, là nhớ rằng là ta để ý mà ta tu cái pháp mà nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, mà dân gian người ta đã tiếp thu được cái ý kinh đó, và các bậc tiền bối người ta mới đề xuất ra cái cách là mọi người nên thường ở nhà nên thờ Quán Thế Âm Bồ Tát để mà học cho phương pháp thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập. Đức Phật ra đời xuất thế ở cõi Ta Bà này, mà cái pháp môn mà tu hành để dạy cho người ta tu dễ nhất là dạy người ta phương pháp lắng nghe. Người nào muốn được chứng nhập cái tâm ma bát đề, tức là chứng nhập được cái tính định, cái tính quán, là phải tập lắng nghe mà được thể nhập. Mà lắng nghe thì đại chúng để ý là các vị có thể nghe suốt đó chứ. Các vị làm cái gì đi nữa, trong lúc mà không có người ta, không có tiếng nói nào hết, mình vừa vo cơm, mình vừa sắc rau làm gỏi, vừa luộc rau, hoặc là vừa tập thể dục, hoặc là vừa mệt là nghỉ ngơi nên nằm cái giường, là các vị đều có nghe hết đó. Nhưng mà tại vì xin lỗi nha, có những vị mà cái tâm của mình là mình không có được tịnh, không được an, cho nên cái nghe đó nó bị khỏa lấp. Cho nên mà cái tâm của các vị mà có an một chút, chứ đừng có nói khi mà an mà thật là định, thì các vị sẽ nghe liên tục. Cái âm năng đó nó liên tục. Cái điều này là cái điều có thật. Nhưng mà cứ người nào á đạt giả mới đồng du niết bàn lộ, nghĩa là có cùng ở trong một hoàn cảnh, có cùng trong một môi trường, có cùng cái cách tu tập giống nhau, thì các vị mới tiếp thu được cái ý đó và mới thí nghiệm thể nhập được cái ý đó. Còn bằng cái tâm của mình không an thì âm thanh dầu nó nhiều dặn liên tục mà mình bị quả lấp, mình không nghe, không nghe được. Cái sự thật là âm văn này, là cái phương pháp đó là đều suốt ngày. Như bây giờ tôi nói ví dụ như cái hoàn cảnh của tôi nè, hoàn cảnh của tôi bây giờ là tôi rất là thuận lợi trong cái việc mà tu cái phương pháp mà văn lưu âm này. Tôi vẫn nghe đều những cái tiếng như sấm rang, như là sóng gào của biển vậy, nó ào ạt mà tôi vẫn nghe đều đó. Kể cả cái lúc mà mình tập thể dục, cả lúc mình vận động cơ thể, trừ ra cái trường hợp mà các vị bị những cái phiền não lo âu về sắc, về tài, về danh, về thực, về nợ nần, về cái hoàn cảnh mà lo cơm sớm nơi mà chiều hết gạo đó, thì xin lỗi, nếu ở cái trường hợp đó đó thì là khó mà nghe được. Nó có hoàn cảnh khó khăn quá như vậy, nó bận rộn quá, nó túng rối quá như vậy, thì cái trường hợp đó khó mà nghe. Chứ còn cái trường hợp mà đúng như cái câu tục ngữ thì gọi là có thực thì mới vực được đạo. Mà cái người mà đủ trong cái vấn đề sinh hoạt, cái đời sống không quá khó khăn, thì mà các vị dụng ý tu hành á, dụng ý đi trên con đường giải thoát á, thì các vị sẽ lắng nghe không còn khó nữa. Đó là điều có thật. Tôi ở trong cái bài chứng đạo mà có câu Quyền Giác Thiền Sư đó: tâm ngũ nhãn đắc ngũ lực. Đơn giản hết sức, mà lúc trước tôi trình bày cho đại chúng đâu có sâu sắc lắm đâu. Tâm ngũ nhãn đắc ngũ lực, cái người nào mà ngũ nhãn mà được thanh tịnh, tu tập cảnh giác tỉnh thức bồi dưỡng cho ngũ nhãn của mình mà thanh tịnh, thì mình sẽ đắc ngũ lực, tức là trong đó mình sẽ được cái hiệu quả là tính tấn niệm định tuệ. Mà ngũ lực là cái điều kiện để tiến lên cái đạo giải thoát giác ngộ thì rất là thuận lợi và rất là gần. Mà tác giả chúng đạo ca nó gọi là tâm ngũ nhãn là đắc ngũ lực, mà ta đưa ra cái chứng minh di chứng nải tri nan khả trắc. Cái điều mà tôi nói như vậy, cái người mà con ngũ nhãn mà đã sinh bệnh rồi, là ngũ nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và mật nhãn. Cái người mà ngũ nhãn mà đã sinh bệnh rồi là thì người đó có ngũ lực, trong tâm hồn người đó có đầy đủ sức trung tấn, đầy đủ đức tin chân chánh, tính 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 tinh tấn, tính niệm, tinh định và có trí tuệ chân chánh. Tôi nói như vậy, nhưng mà di chứng nải tri na khả trắc, nếu mà các vị không cùng ở trong môi trường, không cùng ở trong cái phương pháp hành đạo học đạo như tôi, thì tôi nói các vị không có tiếp thu nổi đâu. Cho nên gọi là di chứng nải tri, chỉ có người chứng mới biết, còn bằng không là tôi nói các vị nghe không được, các vị không tin được. Bằng cớ ví dụ phải cùng ở môi trường, tôi ở trong cái giường của hoa lan hoa huệ, mà các vị muốn thưởng thức được cái hương vị của hoa lan hoa huệ, các vị phải cùng môi trường đứng trong vườn hoa lan hoa huệ như tôi thì các vị mới biết được cái hương vị, cái hương thơm của hoa lan hoa huệ. Bằng các vị mình đứng ở ngoài chỗ mà trong cái giải chợ cá ương mà các bảo, các vị bảo tôi là phải làm thế nào cho các vị có cái mùi hoa thơm hoa huệ thì làm sao các vị biết được hoa lan hoa huệ chứ. Ngược lại cái người mà đứng trong cái chợ cá ương mà bảo rằng những cái người ngoài phải biết được cái mùi vị của cái cá ương thì cái người đứng ở trong cái vườn hoa lan hoa huệ này cũng không làm sao mà biết được cái mùi vị của cá ương như thế nào. Do vậy cho nên là phải cùng gọi là đạt giả với đồng du biết bằng lộ, cùng một lý tưởng, cùng một phương pháp tu hành. Ở đây tôi gọi là phải cùng một môi trường, cùng học, cùng hành, cùng tu giống nhau thì mới có thể nhận biết. Bằng không nói các vị không hiểu đâu. Hai cái câu nữa rất là tài tình. Kính lý kháng hình giả bất nan mà thủy trung tất nguyệt tranh đêm đất. Cái chuyện bình thường tôi nói, ví dụ như giờ các vị, tôi bảo rằng các vị đói bụng phải không, ăn mời ăn dĩa xôi là các vị lấy xôi ăn là no dễ dàng. Các vị khát nước, giải khát mời các vị một ly nước cam, một ly xá xị là các vị uống là hết giải khát liền tức khắc, dễ lắm. Giống như là đứng trước gương mà xem hình bóng của mình vậy, rất là dễ. Đó là cái chuyện cụ thể bên ngoài này rất dễ, mà còn cái việc mà chính đất đây đó, bệnh ngũ nhãn mà đất ngũ lực này đó, tôi nói cho các vị nghe không dễ. Cũng như là thủy trung tốc nguyệt tranh nhân đất, chúng ta mà rủ nhau mà lội xuống cái ao này để mà dân mà bắt ôm được cái mặt trăng ở dưới đáy nước, điều đó không dễ lắm. À, rủ nhau mà nhảy xuống cái ao, cái hồ để mà nhìn ôm chụp lấy cái bóng trăng, điều đó không dễ. Không dễ, giống như là các vị không cùng ở môi trường, không cùng học, cùng hành, cùng tu giống nhau, mà các vị đòi biết rằng là đắc ngũ lực thế nào, tôi không có cách để nói cho các vị biết được. Đó, cho nên là trong đó tôi nói kỳ này á, tôi triển khai cái này ra là rất là thích thú. Thành ra từ hôm mà của 12 tạ pháp tới nay thì các vị đi cúng, các vị rảnh rang, gọi là các vị ở nhà không có đi nghe giảng, các vị khỏe chứ thật sự tu là cả ngày lẫn đêm. Mà đêm thì ngủ không có nhiều, mà mê cho tới nỗi là không cần ngủ. Tôi nói như vậy có nghĩa là nhắc đại chúng rằng là kinh điển mình cứ mình đọc càng nhiều lần càng thấy cái sâu sắc của nó, nghe nhiều lần thấy sâu sắc của nó. Cho nên cái này nó có cái điều kiện mình cứ mình nghe mình học hoài là tốt lắm. Có những người nói tôi nghe cái đó rồi tôi không nghe nữa, nói cái đó không phải, chưa thấm cái ý vị của kinh điển. Có những cái mình thật thuộc lòng mà mình chưa hiểu sâu về cái ý của Phật, của Tổ, mà nhờ cái thuộc lòng chán ngấy đó mà 20-30 năm sau nó bừng sáng ra một cái ý kiến mà trước đây mình không bao giờ mình thấy và mình biết được. Mà ngôn ngữ âm là vấn đề âm thanh ở trong lòng ta đó nha. Nó như là những tiếng sấm rang đó, những âm thanh nó réo gọi nhắc nhở trong lòng ta dữ lắm đó. Ta phải biết lắng nghe mới được. Tại pháp hội của Đức Phật đó, có một nhà vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức và hai con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con có sức thần thông lớn, có phước đức và trí tuệ, từ lâu tu tập 10 pháp ba la mật, rằng
cả 37 phần tợ đạo, lại các môn tam muội của Bồ Tát như là Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Oai Đức tam muội. Lúc đó vì muốn dẫn đường cho vua Diệu Trang Nghiêm, và cũng vì lòng thương chúng sinh, Phật Vân Lôi Âm nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa xin mẹ đến chỗ Phật Vân Lôi Âm ngự, chúng con cũng sẽ theo hầu để gần gũi và cúng dường Phật. Vì Phật đang vì trời người mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên phải nghe và tin nhận. Nhắc lại cái điều này, có nghĩa là kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói ngày nay không phải là của riêng mình Đức Phật Thích Ca biết và nói ra như vậy, mà những cái giáo lý nó phù hợp với cái chân lý của vũ trụ vạn hữu thì ba đời chư Phật, Phật Thích Ca, Phật hiện tại đang nói trên Pháp Hoa, và chư Phật trong quá khứ vô lượng vô biên kiếp và hằng hà sa số Phật cũng đều vì chúng sanh mà nói trên Pháp Hoa như vậy. Để nói lên là cái chân lý là ba đời chư Phật cùng dạy, cùng nói, cùng làm. Phu nhân bảo hai con, cha chúng con tin theo ngoại đạo, nhiễm sâu pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha chúng con để cùng nhau mà đồng đi. Vì trong một gia đình thường thường là như vậy, cái tín ngưỡng ít có cái gia đình mà tất cả mọi người cùng chung một tín ngưỡng. Cái lý tưởng, cái đức tin trong một gia đình mà cũng có ít có gia đình mà được trọn vẹn, nó hòa đồng, nó chung vui đâu. Thành ra cái này cũng là một cái điều đó, là để nói lên rằng là chúng ta ở quả Ta Bà là như vậy. Ở trong một gia đình có khi là vợ với chồng mà hai cái lý tưởng, hai cái đức tin khác nhau, hai cái đạo khác nhau, khá hơn một chút thì có người thì không phải là khác đạo, nhưng mà cái đức tin thì là không ngang bằng tầm cỡ với nhau. Tôi nói ví dụ như hôm qua tôi có được cái điện thoại. Một người Phật tử trước đây cũng là một thời, gọi là vang vấn một thời trên danh vọng, trên sự nghiệp. Thì khi mà lập gia đình thì cũng người chồng cũng là một vang vấn một thời. Tôi nói là có hạnh phúc vậy. Nhưng mà rồi cái hạnh phúc trong một thời đó nó không có giữ lâu dài được. Thành ra cho tới ngay bây giờ thì tôi nghe qua điện thoại đó thì ông một lý tưởng, bà một lý tưởng. Bà thì tinh tấn tu hành tụng niệm gần như suốt ngày, thậm chí ăn chay trường mà lại còn ăn ngọ nữa cơ. Nhưng mà khổ nổi cái là ăn chay trường một việc, ăn ngọ là một việc, nhưng mà còn á thỉnh thoảng là rước các thầy, mà các thầy cúng cúng lại người ta, hò hét người ta, đánh tam đánh đậu ta cúng kiểu kiểu thầy gọi là thầy cúng thầy bám đó nè. Thế là cái ông chồng này là cái ông kiến thức, ông bực, ông nói trời cái nhà này chưa chết chứ bà đem cái đám này nó lên nghỉ, tôi buồn quá. Nhưng mà cuối cùng rồi thôi, là cũng nhẫn, quan gia trái chủ tồn thứ tận vậy rồi cũng nhẫn, rồi cho bà ăn căn lầu đó, vậy bà làm vậy đó, bà làm thờ Phật, nhiều Phật, nhiều Bồ Tát đủ thứ. Và thỉnh thoảng là cứ rất thời tới và kiểu cúng giấy, cúng rất kỹ, tụng rất lâu. Thế thì là ông chồng thì không phải là đến nỗi khác đạo, nhưng mà chịu cũng không nổi, thành ra cũng gọi là ta bà, ở cõi ta bà. À, mà ở trong cái cảnh gia đình nó không còn cái hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên là tôi dịch tới cái đoạn mà chứng đạo ca như thế này là tôi nói để chuẩn bị cái bài chứng đạo ca này á. Liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Nhân cái này đây là cái gì, thân bãi này là các vị đi đó nè. Chỉ cần giác ngộ chân lý là rồi hết, chứ không cần làm cái gì hết, không cần làm nhiều đâu. Bởi vì nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, các cái pháp hữu vi trên cõi đời này á biết là bao nhiêu việc. Bây giờ ví dụ như là các vị đi làm cái việc từ thiện đi, từ thiện là các vị làm việc từ thiện gì giờ đây? Từ thiện nào cũng là từ thiện, xóa đói giảm nghèo cũng là từ thiện, cứu trợ bảo lục cũng là từ thiện, cho những người tật nguyền bệnh hoạn ăn uống cũng từ thiện, bố thí thuốc men cũng từ thiện, cho quần cháo cũng từ thiện. Và rằng tháng bảy này, từ tháng bảy này là đi cúng không biết bao nhiêu chùa cũng là từ thiện, rồi làm giấy tiền vàng bạc kho lầu cúng bái gian sinh cầu nguyện rầm rộ trong tháng bảy này cũng là từ thiện, rồi đi núi này đi điện nọ cũng là từ thiện, đều là pháp hữu vi hết. Nó sai khác ngàn muôn kiểu cách như vậy. Bây giờ các vị làm pháp nào bây giờ đây? làm thế nào cho được phước lớn, cho được nhiều, cho được mau thành công đây? Cái điều đó đối với người chứng đạo, chứng đạo ca là cái thi ca dưới con mắt của người chứng đạo. Người chứng đạo cũng là giác tất liễu, bất thi công. Thì các vị mà có giác ngộ chân lý, các vị tỉnh thức chân lý, các vị nhận rõ chân lý, là các vị có an lành, có giải thoát, có tự tại, có kinh an, mà các vị không cần làm những cái bìa chéo lạc vặt. Những cái gì, những cái lạc vặt, những cái xung quanh đó, mà ta gọi là sự đó, sự tốn đó, ta gọi là phương tiện đó, là cốt để đi tới cứu kính. Mình phải hiểu như vậy. Phương tiện nào cũng là để phục vụ cứu kính. Phương tiện nào cũng là phương tiện của cứu kính. Sách lược nào cũng để phục vụ cho cái mục đích, cái chiến lược. Vì vậy cho nên cái người tu hành mà dưới con mắt, cái thấy của người đạt đạo, ta gọi là quan trọng là cái làm thế nào cho mình có trí tuệ để mình giác ngộ chân lý, thành nó giác tất liễu, bất thi công. Vấn đề tu không thèm nói nữa đâu, không đặt vấn đề tu cái gì nữa hết á. Tu là những cái bước đi mà để đến cái chỗ mình muốn đến, mà mình có cái cách mình đến nhanh. Thí dụ như đây là Hà Nội, mình nếu mình đi là phải 6 tháng nếu đi bộ. Nhưng mà bây giờ mình có cái điều kiện khoa học hiện đại, mình đi máy bay có 2 tiếng đồng hồ, thì cái mục đích đến mình đến Hà Nội trong vòng 2 tiếng, thì mình còn dạy gì mà mình phải đi 6 tháng để đến từng bước kia chứ. Vì vậy cho nên đến từng bước cách đây mà mình đến từng bước mà để mà đem một cái văn thơ và cái kiểu mà của văn thơ hồi xưa mà triều đình mà đem cái văn thơ mà quan ở miền Nam mà tấu với miền Trung, quan miền Bắc mà tấu miền Nam mà tấu miền Bắc á, thì cái kiểu mà đau khổ và than giảng kiểu như là than thân giảng á, non nước tan tành hễ bởi đâu, giàu giàu mây bạc cõi ngao châu, ba triều công cán đôi hàng xó, mà sao chữ cơm thường một gánh thâu, ải bắt ngày trong tinh nhãn vắn, thành nam đêm chảnh tiếng nguyên sầu. Trời ơi, xa xôi vô cùng vô tận. Muốn dâng một cái số là phải đi 3 tháng trời đi ngựa, mà chưa chắc là tới được, có khi là cọp sư tử, các cái thú dữ, thú rừng, trăng rắn mà quấn đàn. Thế thì là những đi từng bước đi bộ hoặc là đi ngựa là phương tiện để đến cái chỗ kinh đô để mà dâng cái số. Mà bây giờ đây người ta mới đi 6 tháng, mà bây giờ mình đi có 2 tiếng đồng hồ, mình đã đạt mục đích rồi. Thì vấn đề là đạt mục đích chứ đâu phải là vấn đề là 3 tháng hay là 6 tháng, đâu phải là vấn đề đi bằng ngựa hay là đi bằng chân đi bộ. Vì vậy cho nên là trên cái phương diện tu hành là người ta phải đấy là giác tất liễu. Mọi người phải bồi dưỡng cái trí tuệ, phải tu tập trí tuệ, phải nhận thức chân lý mà giác là rồi hết, không cần làm những cái lặt vặt. Trong đó kể cả cái ăn chay, cái tụng kinh, cái mỗi ngày đốt nhang, cả cái nước mỗi ngày, vân vân. Cái đó là nhất thiết hữu vi pháp bất động. Hữu vi pháp thì nó nhiều vô số, mình chạy theo nó chừng nào cho rồi, cho nên không cần làm những cái đó, mà cần đạt được cái mục tiêu nhất thiết hữu vi pháp bất động. Trụ tâm bố thí sanh thiên phước. Nếu mà chúng ta không biết mà chúng ta tu theo cái pháp hữu vi á, chúng ta làm việc bố thí mà. Đây nè, cái thân bãi này nên bao nhiêu hình thức bố thí, trong đó bố thí kinh nãy tôi chưa nói à. Nãy giờ này là tôi thu được 3-4 triệu rồi, còn cái lần trước là được 3.4 triệu nha. Cái kỳ mà trước khi tôi mới nói lần đầu tiên á, được 3.4 triệu. Nãy giờ có các sư cô với các Phật tử này đưa tới là cũng là 3-4 triệu nữa là được 6-7 triệu rồi đấy. Dù là cái đó là tốt đó nha, tốt hơn nhiều so với những cái khác, nhưng mà vẫn là hữu vị pháp. À, là nhất thiết vị pháp bất đồng trụ tướng bố thí. Mà nếu mà bố thí kiểu như vậy mà còn trụ phước nữa, trụ tướng nữa, thì chỉ được cái phước báo cõi trời. Mà ở đây tôi muốn nói cái chữ sanh thiên phước đó, chứ sanh thiên phước mà tôi dùng cái từ mà vang bóng một thời đó là sanh thiên phước. Nếu như các vị làm lành, các vị bồi dưỡng tu nhân tích đức, các vị sẽ có một cái sự, một cái đời sống an lành hạnh phúc. Lúc đó gọi là sanh thiên phước đó. Mà là tụi tướng có thiết thì sanh thiên phước á, hướng được cái sự an lành hạnh phúc. Nhưng mà trời, phước báo của trời vẫn là ở trong tam giới. Do vậy cho nên là tam giới là vô an. Có những ngày nó sẽ hết cái phước đó. Giống như là mình đưa cái tên, mình đưa lên trời rồi mình bắn cái mũi tên. Cái mũi tên nó đi rất là nhanh đó, xé hư không mà đi vung vút đấy. Nhưng mà dù sao đi nữa, mũi tên nó cũng có lúc nó yếu đi rồi nó rớt xuống. Mà rớt xuống thì tất nhiên là mình không biết, mình không định cái chỗ rớt của nó được đâu. Không thế nào mình bắn tên thì được. Đi vung vút xé hư không mà đi thì thấy thì có. Nhưng mà tới chuyện nó rớt mình không là sao mình biết được cái chỗ đó, không làm chủ được cái chỗ đó rồi. Vậy là dư như ngũ tiễn xả hư không, làm phước mà trụ tướng, mà bố thí, mà làm những cái chuyện mà theo hữu vi á, làm phước theo kiểu hữu vi mà trụ tướng á, thì mình chỉ hưởng được cái sự an lành trong cái thời gian nào đó mà tôi gọi là vang bóng một thời. Chẳng hạn như là sắc đẹp có, tiền tài có, địa vị có, gia đình giàu có, đó là thiên phước đó. Nhưng mà nếu không khéo thì vô như ngữ tiễn xạ không, không khéo thì giống như mũi tên mình nó đi hết lên cao rồi là nó rớt xuống mà mình không định được. Thành cái trường hợp mà tôi nói là bây giờ những cái vị mà mang đến một thời đó không còn hưởng được cái hạnh phúc giống như trước nữa, y như mũi tên rớt xuống. Mà có những cái mà thật sự là nó rớt xuống những cái chỗ mà chiêu đất lai sanh bất như ý nha. Khi mà nó rớt xuống không bao giờ mình biết được là nó rớt chỗ nào, kể cả nó rớt cái chỗ xấu xí dơ dãi nhất mà mình cũng không làm chủ được. À, thế thì là khi mà mình hưởng cái phước mà của một thời mang bóng rồi đó, nó rớt xuống rõ ràng. Cho nên tôi nói với đại chúng là tôi nhắc với đại chúng là các vị đừng có sợ cái chuyện mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở dưới lòng đất, cũng như các vị đừng có hy vọng tin tưởng cái thiên phước là ở dưới cõi trên. Đừng có thèm tưởng cái đó là Đức Phật không cần nói cho các vị đâu. Mà tổ quốc bố thí sinh thiên phước là các vị hưởng cái phước an lành hạnh phúc vang bóng trong một thời ở cõi đời này, đó là sinh thiên phước ấy. Tôi đừng có tưởng là sinh thiên phước là phải chờ mình chết rồi mình mới sinh lên cái cõi bây giờ kêu là mặt trăng là không có người ở rồi nha. Bây giờ cái quả tinh là cái xe tự hành tới được rồi, khám phá từng mẫu đất nha, rồi đây sẽ khám phá hết. Trên đó hiện giờ cái chỗ là xa nhất đó mà mình đã tới được đó, không có cuộc sống, chưa có cuộc sống. Nữa tất nhiên là rồi đây người ta sẽ tìm hung hút ở trong không gian cả hàng trăm năm ánh sáng, hàng ngàn năm ánh sáng, hàng tỷ năm ánh sáng, còn thế giới nữa.
là bất ổn, cũng có người hạnh phúc an vui mà cũng có người đau khổ vậy thôi. Không có một thế giới nào hoàn toàn là thế giới đó an lành trọn vẹn được. Cái đó là cái rõ ràng theo giáo lý Phật là vậy.